Thì vật gì là cứng nhất? Sư đáp: mắng chửi nhau mặc cho ông tiếp mỏ, phạt nhổ nhau mặc cho ông tưới nước. Tăng hỏi: khi ngài đêm chẳng dừng thì thế nào? Sư đáp: trong tăng không có trăm họ với hai kỳ thuế tu hạ thế ấy. Hỏi: thế nào là một câu? Sư đáp: nếu bám giữ một câu thì chết mất ông rồi. Sư lại nói: nếu một đời chẳng lìa tòng lâm, chẳng kể năm mười năm, không người gọi ông là kẻ câm, về sau Phật cũng chẳng làm gì được ông. Nếu ông chẳng tin, hãy cắt đầu lão tăng đi. Tức là đây là ông tăng hỏi là trong muôn vật á, thì vật gì là cứng nhất? Thì sư chỉ đáp là mắng chửi nhau á, thì mặc cho ông tiếp mỏ, tức là mặc cho ông mắng. Còn khạc nhổ nhau á, thì mặc cho ông tưới nước. Đó là đây là coi như là cái này là cái chỗ mà gọi là chỗ sống đó. Thường ở ngoài thì gọi là cứng nhất là nó là thế này thế kia, còn ở đây là cứng nhất là phải như vậy đó, chứ không phải là thường theo thế gian thì gọi là thường gọi là cứng người và cứng cứng cỏi là người gì. Ở thế gian thì nó mấy người gọi là cứng đầu ngã mạng ngang bướng ở thì cứng, phải không? Mấy người cứng đầu đó, cứng đầu rồi ngang bướng rồi đó, thì gọi là mấy người đó là mấy người cứng, không? Nhưng mà dưới đây ngài nói đó không phải cứng gì hết, ở ngoài cho đó là cứng nhưng sự thật không có cứng gì hết, mà đó là rất là quá yếu quá mềm, không? Tức là sao? Tức là những vị đó thì theo cái nhìn của thế gian á thì thấy như là cứng, nhưng mà dưới nhìn trong nhà đạo á thì đó là rất là yếu, rất là yếu đuối, tức là bị cái ngã vô minh đó nó sai khiến hết, không làm chủ được, cho nên gọi là yếu giống gì hết. Nhưng mà thế gian thấy vậy là khen là cứng cỏi, thấy không? Thành ra đó, ở đây thì ngài đáp là ngược lại, mắng chửi thì mặc cho mắng chửi, thấy không? Còn khạc nhổ thì mặc cho khạc nhổ, mà mình không động thì vậy là mới là cứng. Còn nếu mà chỉ mới nói đụng chút thì liền động, đụng chút thì liền giận, liền tự ái thì sao? Không cứng gì hết. Động một chút là tự ái liền thì đó là cái ngã cao, nhưng mà là không có cứng gì hết, đó là rất là yếu, tức là không có làm chủ được, cho nên đây cứng là phải như vậy đó, mắng chửi thì mắng chửi, khạc nhổ là khạc nhổ mà không có động thì đó mới thật là cứng, đó thì ở dưới đời là không có gì là phá hoại được cái đó, cho nên đó cũng là một cách sống, để cho mình thấy nghĩa là coi như là sống ở trong đạo thì nó không giống ngoài đời, mình càng khiêm tốn nhưng mà nó lại vững, khiêm tốn mà nó vững thì đó mới là cái đáng gọi là tán thán ở trong đạo, chứ không phải nói là mình gọi là cứng cỏi ngang bướng đó thì gọi là cứng rồi cái tự hào, nhưng mà đó là theo thế gian. Cho nên ở trong thiền nó có một câu chuyện nghĩa là ở tại thiền viện Long Hổ, tức là thiền viện rồng cọp đó, thiền viện gọi là Long Hổ gọi là rồng cọp, bởi vì đó trong này nó có bức tranh đặc biệt, trong đó nghĩa là chư tăng đó đang chuẩn bị vẽ một bức tranh gọi là bức tranh rồng tranh cọp, con rồng đó, nó tranh với con cọp để mà nó đấu nhau ở trên cái vách tường ở trước chùa đó, vẽ bức tranh rồng nó đấu với con cọp. Thì trong bức tranh đó là con rồng nó cuộn mình từ trên mây nó sắp nó phóng xuống, con cọp thì nó ngồi xổm dưới núi này, nó muốn chực, nó muốn dồ lên ở trên, nó phóng xuống dưới nó dồ lên đó. Nhưng mà rồi Chư Tăng mấy cái gì vẽ đó, thì cứ vẽ mà cứ sửa đi sửa qua sửa lại nhiều lần mà vẫn chưa thấy được vừa ý, nghe chưa có xứng, nghe thấy cái thế là chưa có xứng. Thì vừa lúc đó thì gặp Thiền Sư Vô Đức, ngài từ bên ngoài đi vào, thì Chư Tăng mới thỉnh ngài xem là cho cái lời bình phẩm còn sao. Thì ngài Thiền Sư Vô Đức ngài xem xong, ngài bảo rồng và cọp á, thì về cái hình dáng bề ngoài á thì vẽ tốt rồi đó, thấy không? Xong các ông có biết rồng và cọp á nó có những đặc tính gì chăng? Nay cần phải rõ, rồng á thì trước khi nó xong trận á thì đầu nó ắt nó phải co rút lại phía sau, thấy không? Rồng á không, thì trước khi nó xong trận thì đầu nó co rút lại phía sau đó. Còn cọp á thì khi mà cần nhảy vồ lên á thì đầu nó hẳn phải cúi thấp xuống, thấy không? Cọp nó muốn nhảy vồ lên thì đầu nó phải cúi thấp xuống đó. Cổ rồng nó rút lại sau á, cái độ cong càng to, thấy không? Nghĩa là cái cổ rồng á nó rút lại phía sau á là cái độ cong nó càng to, cái đầu con cọp á nó càng chấm xuống đất á, càng gần đất á thì chúng mới xông càng nhanh, nó mới nhảy càng cao. Nghĩa là cái đầu rồng mà nó càng cái độ cong, cái độ nó rút xuống á, càng rút xuống nhiều á thì nghĩa là nó xông càng nhanh, không? Còn cọp cũng vậy, nếu mà cái đầu mà nó cúi xuống mà gần sát rất nhiều á thì nó vô càng càng cao đó. Nó càng thấp á thì vô càng cao đó. Thì Chư Tăng nghe xong cái đó thì rất hoan hỷ mới thưa rằng thật là một lời nói mà nó phá của hòa thượng á, thì chúng con không những vẽ được cái đầu con rồng á rất là hướng về trước, tức là vẽ cái đầu con rồng á rất là hướng về trước, mà cái đầu con cọp nó cũng rất là cao, hàng gì mà cảm thấy cái động tác nãy giờ là xem hoài mà không có xứng. Chư Tăng nghe là nghe đó là cảm được, nghe là cảm được cái ý của ngài liền, bởi vì cái thế cái đặc tính con rồng và con cọp như vậy đó, nghe không? Thì ngay đó nhân cái việc đó thì Thiền Sư Vô Đức ngài cũng chỉ giải thêm, ngài nói là cái đạo lý mà xử sự với người á và tham thiền học đạo thì cũng như vậy đó, nghe không? Sau khi mà lui một bước á để chuẩn bị á thì mới có thể xông được xa, lui một bước để chuẩn bị thì mới có thể xông được xa, còn sau khi mà thấp mình xuống một chút á để mà phản tỉnh á thì mới có thể nhảy được cao đó. Mình thấy đó, nghĩa là lui một bước để chuẩn bị thì mới có thể xông được xa được, còn mà còn cái lo xông tới để mà hơn ta không á thì không có xa đâu hết. Cũng vậy, thấp mình xuống một chút để mà phản tỉnh trở lại thì mới có thể nhảy được cao, không? Còn mà cứ lo ngã mạng không á thì tất nhiên là ngó như cao nhưng mà là thấp. Đó cái đạo lý mà gọi là xử thế học đạo cũng như đạo lý tu hành ngài Vô Đức ngài dạy như vậy. Thì Chư Tăng cũng chưa hiểu, mới hỏi lại: Bạch Hòa Thượng, người lùi lại, tức là người mà lùi bước thì đâu có thể tiến tới trước được. Còn người mà thấp mình xuống thì đâu có thể nhảy càng cao. Thấp mình xuống thì đâu thể càng cao được. Thì sư mới nghiêm nghị bảo các ông hãy nghe một bài thơ thiền của ta đây thì rõ. Thì ngài nói bài thơ: Thủ bả thanh ương sát mãn điền, đê đầu tiên kiến thủy trung thiên. Thân tâm thanh tịnh phương vi đạo, thối bộ nguyên lai thị hướng tiền. Tức là tai nắm mạ non cấm đầy ruộng, cúi đầu liền thấy trời trong nước. Thân tâm thanh tịnh mới đạo màu, lui bước vốn là tiến tới trước. Ngài nói nhau giống như người cái mạ đó, tay cấm mạ non á, cấm đầy ruộng đó, cúi đầu xuống ruộng nhưng mà thấy trời á, cả bầu trời trong cái nước đó. Cúi xuống thì thấy cả bầu trời trong nước đó. Thân tâm mình thanh tịnh á thì đó mới là cái đạo màu, cho nên hãy lui bước thì vốn là tiến tới trước. Rồi ngài mới bảo vậy thì các ông có thể lãnh hội được chăng? Thì ngay đó mọi người mới đã bừng tỉnh cái lời của ngài dạy. Đó gọi là cái bài ý nghĩa gọi là cao và xa. Mình cúi đầu xuống, ngài nói là cúi đầu xuống cấm mạ đó. Thì thay vì mình ngước mình ngó lên trời, nhưng mình cúi xuống thì thấy cả bầu trời dưới nước. Đó là để nhắc mình là phải phản tỉnh trở lại, thấp mình xuống để phản tỉnh soi lại mình thì mình mới có thể nghĩa là đạt được cái chỗ nó sâu xa, nó cao xa. Cũng vậy, lui một bước, nhường đó, lui một bước để mà chuẩn bị đó thì mới có thể xông tới đi xa được. Còn cứ nghĩa là lo xông pha, nghĩa là mình cứ lo cho hăng để mà coi như hiếu thắng đó, để cho mình nghĩa là cứ hơn người không đó. Nhưng mà rồi chính cái đó là cái mà nó đưa mình xuống thấp thì không hay. À, thì đây cũng vậy đó, không? Nghĩa là phải khiêm tốn, phải soi lại mình. Mà đối với các cái cảnh đến mà nó bức mình đó, mà mình vẫn vững, vẫn không động nó, thì đó mới là cứng. Chứ không phải là nghĩa là đụng chút rồi cái thì nghĩa là đối lại liền. À, thì coi như vậy là ta đây là anh hùng, nhưng mà sự thật đó là không có cứng gì hết đối với trong đạo. À, cho nên đoạn đó là đoạn rất là quan trọng cho mình ứng dụng để mà sống. Thì ông Tăng hỏi, chứ khi mà ngày đêm chẳng có dừng thì thế nào? Sư đáp là trong Tăng không có trăm họ với hai kỳ thế thu hạ thế ấy. Ngày đêm chẳng dừng tức là sao? Ngày đêm chẳng dừng tức là luôn luôn đó, thường có mặt không có gián đoạn, đúng không? Mà thường có mặt không gián đoạn tức là cái gì rồi?